Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách cơ đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả cơ đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Người tuần đạo của nơi hầm mộ. Cuốn sách nhỏ này là một truyện dài tích cổ của La Mã, được rút ngắn từ một tác phẩm vô danh đã được phòng sách Tin Lành dịch và xuất bản năm 1967. Và ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe tiếp tục chương thứ 9. Trung tín cho đến chết. Bản án của Bolio được kết thúc nhanh chóng và chắc chắn. Qua ngày hôm sau, một tấn tuồng lại tái diễn tại hí trường Colide. Cả một đoàn người La Mã vốn khát máu như thường lệ ngồi chen chúc chật cả những chiếc ghế cao nhất trong hí trường, và lại có những cảnh ghê tởm đã được mô tả trong chương đầu tiếp tục tái diễn. Lucius đứng giữa vòng những vệ sĩ bên cạnh chiếc ngai của hoàng đế. Bên trên anh ta có một người ngồi với nét mặt rất lo âu, nom người ấy nổi bật nhất trong cử tọa do đôi mắt anh đăm đăm nhìn về phía đấu trường. Bây giờ người ta nghe tiếng kêu chát chúa của cánh cửa sắt dở lên. Một con cọp nhảy tung ra giữa đấu trường. Nó ngước đầu lên và quật đuôi đập bên hông, rồi oai phong rảo bước, ném đôi mắt nảy lửa nhìn đám người. Và trong phút chốc có tiếng thở dài. Một em bé bị ném tung vào đấu trường. Hình dáng mảnh khảnh của em chẳng ăn thua gì trước vóc dạc khổng lồ của con ác thú. Để đùa nhạo, người ta đã bắt em ăn bận như một tay kiếm khách. Nhưng mặc dù tuổi thơ ương yếu, nét mặt em vẫn không lộ tí lo sợ nào. Em ung dung tiến bước vào giữa đấu trường và trước mắt của mọi người, em chắp tay lại, ngước mắt lên cầu nguyện. Trong lúc ấy thì con cọp vẫn đi quanh đấu trường như trước. Nó đã thấy đứa bé rồi, nhưng không quan tâm cho lắm. Nó vẫn dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên những vách tường cao nghệu và thỉnh thoảng gầm lên một tiếng man rợ. Về phía ác thú dường như không có ý muốn tấn công đứa bé, mà cho đến lúc đó vẫn đương cầu nguyện. Bây giờ đoàn người xem cảm thấy khó chịu, những tiếng la hét nổi lên với mục đích chọc giận con thú và thúc hối nó. Con người nãy giờ vẫn đăm đăm theo dõi thình lình, đứng sững dậy, lặng lẽ ngắm cái cảnh dưới đấu trường. Có tiếng la thét phía sau người: "Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, che mất không cho người ta xem gì cả." Nhưng hoặc giả người ấy không nghe thấy, hay cố ý không thèm nghe thấy. Cuối cùng có tiếng ồn ào náo động giữa đám đông, đến nỗi các viên võ quan phải quay lại tìm hiểu lý do. Trong số ấy có Lucius. Khi nhìn thấy người ấy, Lucius giật mình và xanh mặt như chết điếng. Mặt xin luyết, anh thì thào và có vẻ lưỡng lự một lúc. Nhưng rồi bình tĩnh lại, anh vội vã chạy đến chỗ xảy ra cảnh huyên náo. Giữa lúc ấy một tiếng xì xầm vang ra trong vòng khán giả. Con cọp nãy giờ cứ rảo quanh đứa nhỏ, quật đuôi qua lại cách giận dữ, giờ đây quỳ xuống để sửa soạn nhảy chồm tới. Thấy giờ phút cuối cùng của mình đã đến, đứa bé quỳ gối xuống, trên mặt lộ vẻ sáng ngời. Em không còn thấy đấu trường nữa, cũng không còn trông thấy những cặp mắt bắt đầu tỏ vẻ thương hại của những khán giả tàn nhẫn hoặc hình thù to lớn của kẻ hung tợn. Nhưng dường như linh hồn của em đã bay bổng vào bên trong những cánh cửa vàng của thành Jerusalem mới, và sự vinh hiển siêu việt của thiên đàng đang phản chiếu trên gương mặt của em. Lạy Chúa Giêsu, con về cùng Ngài đây, xin tiếp lấy linh hồn con. Tiếng nói thánh thót và trong trẻo của em đập mạnh vào lỗ tai của mọi người. Những tiếng ấy dứt và con cọp nhảy xông tới. Trong chốc lát, chỉ còn là một đống đang xâu xé và mất một nửa đã vùi trong cát bụi mịt mù. Trận đấu đã kết thúc, con cọp quay lại, đất nhuộm máu đỏ ửng, và trên đám đất ấy là thi thể của cậu Bolio quý phái đã trung tín cho đến cuối cùng. Bây giờ giữa sự yên lặng bỗng có một tiếng vang lên như tiếng kèn, khiến mọi người trong đám đông đều giật mình. Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Hỡi mồ mả, sự đắc thắng của mày ở đâu? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Hàng ngàn người cùng đứng lên một lần với cả sự giận dữ phẫn nộ. Lại một tín đồ của Christ, đem thiêu sống hắn đi, ném hắn vào cho cọp xé, hãy quăng hắn vào đấu trường. Luật sư Úc hấp tấp chạy đến vừa kịp cứu Marcin Luyt khỏi đám người La Mã đang điên tiết lên vì giận dữ. Họ toàn xé xác anh ta ra từng mảnh. Con cọp dưới kia còn không hung tợn và khát máu cho bằng đám người này. Vì tôn trọng quyền bính của Luật sư Úc, họ đành lui và những người lính khác xông lại. Luật sư Úc giao Marcin Luyt cho bọn lính và dẫn chúng ra khỏi hí trường. Ra đến bên ngoài, anh ta một mình đảm trách lấy 9 tên tù phạm, còn bọn lính thì đi theo sau 2 người. Thằng ôi, Marcin Luyt, nỡ nào bạn liều mạng sống bạn dừng ấy? Bây giờ lòng tôi thúc đẩy tôi thốt ra những lời ấy. Đứa bé ngoan ngoãn mà tôi yêu mến đã chết trước mặt tôi. Tôi không còn tự chủ được nữa. Tuy nhiên, tôi không ân hận về điều đó. Chính tôi cũng sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì cớ vua tôi và Đức Chúa Trời tôi. Tôi không sao lý luận với bạn được. Bạn lý luận cách cực đoan. Nhưng Marcin Luyt này, con đường đang mở rộng trước chúng ta. Bạn là một tay chạy giỏi, bạn hãy chạy trốn đi thì sẽ được cứu. Luật sư Úc nói thầm vào tai bạn mình câu này cách vội vàng. Bọn lính đi cách người độ 20 bước phía sau, lúc ấy rất có cơ hội để tẩu thoát. Marcin Luyt cầm tay bạn mình nắm chặt. Không được, luật sư Úc à, tôi không muốn cứu mạng sống mình để cho bạn phải chịu sỉ nhục. Tôi mến phục tấm lòng nồng hậu của bạn đã nghĩ ra điều ấy, nhưng không muốn vì tình bạn đối với tôi mà bạn phải lâm vào vòng khó khăn. Luật sư Úc thở dài và bước đi yên lặng. Thưa quý thính giả, chương chính trong cuốn sách Người tuần đạo của nơi hầm mộ đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 10 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Chiên lạc trở về do ca sĩ Nay Danh trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy subscribe.
con đang chơi vơi giữa lối xa nguy. Chúa ơi, bao nhiêu năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Chúa ơi, xin Ngài đón con trở về bước chân lạc lờ. Yeah.